Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Trước hết từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã đến những ngày cuối tuần rồi và đang chuẩn bị đón ngày lễ Memorial. Nhưng mà thế giới thì bây giờ đang sôi sục với cái phần tin liên quan đến việc ông Trump quyết định rút lui khỏi cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un. Trời ơi, thật bất ngờ quá phải không cô Thu Nga?
Phải, ông làm cho người ta là xôn xao. Nam Hàn người ta nói rằng rối bời vì cái quyết định của ông Trump, rồi những nước khác thì cũng xôn xao ghê lắm, là tại vì cái quyết định này tuy rằng cũng có người đoán ra nhưng mà cũng quả thật bất ngờ. Cũng có nhiều người nói rằng Tổng thống Bill Clinton hay là Tổng thống George Bush trước đây cũng đã tính nữa là đàm phán với cái ông Kim Jong-un này mà cũng không thành, thì bây giờ việc này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, có người nói rằng ông Trump chơi này cái cú độc thiệt để cho cái ông kia cũng bối rối. Nhưng mà ông kia thì cũng không vừa, chẳng biết bên nào, mèo nào cắn miểu nào và tại sao đưa đến quyết định này. Tuy nhiên, cái chỗ họp thượng đỉnh đó là chỗ Singapore đó, thì Bộ Ngoại giao này nói rằng rất là tiếc về cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un dự định sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 đã bị hủy bỏ mất tiêu rồi. Và trong thông báo hôm 24 tháng 5, thì Bộ Ngoại giao nói Singapore tiếc nuối về cuộc họp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cộng sản Bắc Hàn là Kim Jong-un sẽ không diễn ra. Và thông cáo còn cho biết rằng Singapore hy vọng rằng cái cuộc đối thoại này và những nỗ lực để mà mưu tìm một nền hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên sẽ phải tiếp tục, nhưng mà bây giờ đã bị hủy như vậy. Và Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố cái việc rút lui bất ngờ khỏi cuộc gặp và họp mặt được cho là một cái cuộc mà gặp mặt đầu tiên mang cái tính cách lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Bắc Hàn. Nhưng mà bây giờ đã không thành, và một viên chức của Tòa Bạch Ốc nói là nói việc lên án Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là một bù nhìn chính trị của một viên chức Bắc Hàn, là giọt nước tràn ly dẫn đến việc mà hủy bỏ cái cuộc gặp thượng đỉnh này. Và trong cái bức thư gửi cho ông Kim Jong-un và được đăng trên trang web của Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Donald Trump đã viết rằng thật là buồn, là vì sự tức giận kinh khủng và sự thù hằn công khai được thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của ông, cho nên là tôi cảm thấy điều đó không hợp lý vào cái thời điểm này để có một cuộc gặp mặt đã được lên kế hoạch từ lâu. Và cái quyết định hủy bỏ được đưa ra chỉ 2 tuần sau cái thời gian và địa điểm cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Kim đã được ấn định. Và trước đó, ngày 24 tháng 5 thì Bắc Hàn đã lập lại lời đe dọa rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh và cảnh cáo rằng họ sẵn sàng cho một cuộc đấu nguyên tử với Washington nếu mà cần thiết. Và mặc dù cái anh Bắc Hàn này anh chịu đóng cửa cái nhà máy nguyên tử, tuy nhiên cái điều này đã không có đủ để cho Tổng thống Donald Trump có thể là tin tưởng được ông Kim Jong-un, đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Kim Jong-un qua lời mà cái phát biểu của ông Kim Kai-won thì người ta nói là ông này đó có lẽ là đã quá lời, đi quá xa khi mà lên tiếng chửi rủa ông Phó Tổng thống của Hoa Kỳ. Nào là cái một cái kẻ gọi là múa rối chính trị, nào là một kẻ ngu xuẩn. Thành ra đó là Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua ông bất ngờ, mà quả tình là cái quyết định của ông là không có ai có thể ngờ được, là người ta tưởng rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ rất là tiếc về cái buổi họp thượng đỉnh với lại ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên tại Singapore, thì sẽ đem lại nhiều cái lợi cho ông Donald Trump. Trước hết là người ta còn nói nếu mà Tổng thống Donald Trump thực hiện được cái buổi họp thượng đỉnh này thì có thể ông sẽ được trao cho giải thưởng Nobel Hòa Bình. Nhưng mà cái quyết định vào ngày hôm qua làm mọi người giật bắn lên. Ông Kim Jong-un cũng giật mình là không hiểu là Tổng thống Donald Trump lại có thể đưa ra một quyết định như vậy. Lẽ ra là có lợi cho ông rất nhiều. Nhưng mà ngay sau đó thì phía bên Bình Nhưỡng là họ cũng xác định ngay lập tức là họ sẵn sàng ngồi với lại Hoa Kỳ để bàn thảo. Tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói là sử dụng cái câu là phía bên Bắc Triều Tiên sẵn sàng ngồi lại bàn thảo với là Tổng thống Donald Trump bất cứ lúc nào và bất cứ một cái hình thức nào. Ông Kim thì lẽ đương nhiên là có nhiều cái lý do để mà muốn thực hiện cái buổi họp thượng đỉnh với là Tổng thống Donald Trump, nhưng mà cứ lên tiếng dào mồm, nào là nói về cái việc mà phía bên Nam Hàn và Bắc Hàn tiếp tục tập trận, nào là chửi rủa ông Bolton là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, rồi chửi luôn, nói những cái lời rất là nặng đối với lại vị phó tổng thống của Hoa Kỳ. Và cái điều mà người ta phân tích đó là ông Kim Jong-un lẽ ra là cần phải thực hiện cái buổi họp thượng đỉnh này, nhưng mà chắc chắn là sẽ phải ngồi lại. Bởi vì dù sao cũng lại là cái điều mà ông Kim ông muốn là quốc tế đều phải công nhận cái chính thể của ông, cũng như là sẽ được quốc tế giải tỏa về vấn đề cấm vận. Nhưng mà người ta vẫn chưa có rõ hiện nay đó là ông Kim Jong-un có bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của ông ta hay không. Nhiều nhà phân tích cho biết đó là cái việc mà ông phá hủy một trong những cái nơi thử bom nguyên tử thì có lẽ là phía bên Bắc Triều Tiên đã có thể chứa được, có thể chế được bom nguyên tử rồi. Và vì vậy mà muốn hủy bỏ luôn cái chứng tích còn lại. Mà khi mà cái buổi phá hủy cái nơi mà thử bom nguyên tử như vậy đó thì chỉ có báo chí, mà báo chí không có được mang theo bất cứ một cái dụng cụ gì để mà có thể truyền tin được, hoặc là thử xem coi khu vực đó cái chất phóng xạ nó có lớn hay không. Tất cả những cái dụng cụ thử chất phóng xạ đều đã bị tịch thu hết. Họ chỉ đem theo những cái dụng cụ cá nhân, bút và viết mà thôi, hoặc là máy quay phim để mà họ quay lại những cái hình ảnh của cái vụ phá hủy đó, nhưng mà lại không có truyền ra được Internet, cho nên là báo chí vẫn chưa có biết được tin tức gì. Ông John Bolton thì trước đây là ông cũng đã nói rằng là nếu mà phía Bắc Triều Tiên hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ thì họ sẽ được hưởng khá lợi về vấn đề kinh tế khi mà Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ tất cả những cái áp lực, cũng như là sẽ có thể là có những cái thương mại trực tiếp với lại Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái quyết định của ông Trump đã khiến cho toàn bộ thế giới đều ngỡ ngàng. Và như vậy thì mới đúng gọi là phong cách của ông Trump, tại vì ông Trump muốn làm việc thì thường là không có ai đoán trước được hết. Và ông Trump thì nhiều người đó, đối với những người ủng hộ ông thì nói ông đã chơi một cái đòn rất là tuyệt vời. Bởi vì cho thấy rằng là Hoa Kỳ nắm cái thế chủ động trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này. Thì trước đây thì ông Kim Jong-un thì đã từng thử những cái mức độ phản ứng của Hoa Kỳ thông qua là hủy cuộc gặp với Nam Hàn, hoặc là chửi với những giới chức thân cận với ông Trump như là anh Quang Hưng đã nói, như ông John Bolton hoặc là Phó Tổng thống Mike Pence. Nhưng mà bây giờ ông Trump đã cho thấy cái phản ứng mạnh mẽ của mình thông qua quyết định là hủy ngay lập tức cái cuộc gặp thượng đỉnh. Và đáp lại thì chính quyền Bình Nhưỡng đã có những cái biện pháp nhún nhường, như là sẽ loan báo rằng là sẽ gặp ông Trump bất cứ lúc nào hoặc là bất cứ hình thức nào. Thì những người ủng hộ thấy rằng đây là một cái đòn quá đẹp. Tuy nhiên những người chống thì cũng không ít, nói rằng là ông Trump hành động cảm tính quá, không có biết gọi là nhún nhường vì đại cuộc này nọ kia. Nói chung ông Trump làm cái gì cũng bị chê trách, cũng bị khen ngợi. Và bây giờ đó người ta nói cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump và ông Kim Jong-un đã hủy. Như vậy, tiếp theo là cái gì? Thì người ta đoán là từ hai phía, từ Hoa Kỳ và từ phía Bình Nhưỡng. Từ Bình Nhưỡng thì người ta đoán rằng là có hai khả năng xảy ra. Một là anh Kim Jong-un chí phèo này sẽ nổi khùng lên và sẽ tiếp tục thử hỏa tiễn, hoặc là nặng nề hơn nữa có thể mở cái cuộc chiến hoặc là bắn hỏa tiễn qua phía Nam Hàn hoặc là Nhật Bản. Và nếu mà nhẹ nhàng hơn thì có thể anh Kim Jong-un này sẽ lên máy bay đi qua Trung Cộng để xin ý kiến của ông Tập Cận Bình, xem thử xem các bước kế tiếp như thế nào. Nhưng mà từ phía Hoa Kỳ thì ông Trump cũng đã sẵn sàng cho những cái bước kế tiếp khi mà ông nói rằng là có thể phía Bình Nhưỡng sẽ có những cái màn đáp trả. Nhưng mà ông Trump cho biết ông đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là tướng James Mattis, để quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng đối phó trước bất kỳ một cái hành động liều lĩnh nào từ phía Bắc Hàn. Trong cuộc họp báo ngay sau khi công bố bức thư hủy cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh tụ của Bắc Hàn Kim Jong-un, thì ông Trump cũng tuyên bố là chúng tôi sẵn sàng đối phó trước bất kỳ một mối đe dọa nào đến từ phía Bắc Hàn. và ông cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy cái chiến dịch gây sức ép tối đa để buộc chính quyền Bình Nhưỡng phải từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình, và đồng thời hy vọng rằng ông Kim Jong-un sẽ biết cách làm như thế nào là đúng. Theo ông Trump, thì người dân của hai miền liên triều đáng phải được chung sống hòa bình với điều kiện là không có vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Và đồng thời ông cũng lặp lại những tuyên bố gần đây của chính quyền Bình Nhưỡng là lý do Tòa Bạch Cung hủy cuộc gặp thượng đỉnh ban đầu được diễn ra theo dự kiến là ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore. Và bây giờ đó thì Bộ trưởng của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, nói rằng là mặc dù rằng là rất là đáng tiếc, nhưng mà ông này vẫn tiếp tục theo đuổi để mà có thể nối lại cuộc gặp thượng đỉnh giữa đôi bên, nhưng vẫn không có từ bỏ cái mục tiêu ban đầu, đó là phải phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên trước tiên, và chính quyền Bình Nhưỡng phải dẹp ngay cái thói là chửi bới lung tung như vậy đó cô Thu Nga.
Ông đang chửi bới lung tung thiệt hết chứ. Khi mà đụng tới ổng một cái đó là ổng nói năng là mà dễ sợ vô cùng, nhưng mà đây cũng không phải là lần đầu tiên. Rồi ông hứa rồi ông không làm, đó là ông Kim Jong-un. Nhưng mà ông không ngờ là ông gặp phải một cái ông mà gọi là giống như là đối thủ hạng nặng, đó là Tổng thống Donald Trump. Và cái việc hủy bỏ này cũng làm cho Nam Hàn là tiếc rẻ, rồi Trung Cộng trong bụng của họ thì sao không biết, nhưng mà họ nói họ cũng tiếc rẻ. Rồi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua cũng bày tỏ rằng hy vọng Mỹ và Bắc Hàn sẽ tiếp tục làm cái việc mà hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau khi mà Tổng thống Donald Trump hủy cái cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un. Và phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở St. Petersburg, thì ông Macron nói ông mong rằng hành động của Tổng thống Trump chỉ là một cái nút thắt trong một tiến trình cần được tiếp tục mà thôi. Và Tổng thống Nga, ông Putin nói lấy làm tiếc khi thấy thượng đỉnh Mỹ và Triều bị hủy, và cho biết ông hy vọng cái cuộc họp này dù sao đi chăng nữa cũng sẽ diễn ra. Và như vậy thì chúng ta phải chờ xem thì coi đó có cái sự thay đổi gì không. Nhưng mà nhắc tới về ông Pompeo thì bây giờ có một cái vấn đề khác cũng được chú ý là theo lời ông này thì Mỹ đã không thúc đẩy thay đổi chế độ của Iran. Và ông tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump không có thúc đẩy cái việc này mà là để đạt được sự đồng thuận của thế giới về cái phương cách khiến cho Tehran hành động như là một quốc gia thông thường. Ông Pompeo ngày hôm qua cho Ủy ban Đối ngoại Thượng viện biết là chính quyền Hoa Kỳ đang tiến hành kế hoạch áp đặt những chế tài trước đây và những chế tài mới đối với Iran với cái mục đích là không cho Iran thịnh vượng để làm chuyện bất hảo. Và trước đó hôm 23 tháng 5, thì nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ loan báo trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng Hoa Kỳ dự trù gặp các đồng minh trong đó có các giới chức Âu Châu vào đầu hay là giữa tháng 6 tới để thảo luận về những cái bước kế tiếp đối phó với việc Iran phát triển vũ khí nguyên tử. Và kế hoạch về cuộc họp này đã bắt đầu sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Quốc tế 2015, kiềm chế chương trình nguyên tử của Iran để đổi lấy việc gỡ bỏ các chế tài kinh tế làm suy yếu nền kinh tế Iran. Và Hoa Kỳ cho biết là trong tháng tới có kế hoạch tái áp đặt những cái chế tài trước đây và áp đặt những chế tài mới đối với Iran với hy vọng là thúc đẩy Iran vào cái bàn thương thuyết để những cái vụ thử nghiệm phi đạn đạo và cái việc mở rộng can thiệp quân sự tại Trung Đông. Sao ông nào cũng muốn chế tạo vũ khí nguyên tử.
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà có bom nguyên tử bên Iran thì nhiều quốc gia lân cận họ rất là sợ, bởi vì dù sao đây cũng là một trong những quốc gia mà có thể có những cái sự liên hệ với lại những cái nhóm khủng bố, trong những cái trường hợp có những cái sự thù hận ở trong cái vùng Trung Đông nữa. Nếu mà Iran mà có sở hữu vũ khí nguyên tử thì cái khu vực này sẽ rất là rối rắm. Trở lại Hoa Kỳ thì một trong những cái khuôn mặt rất là nổi tiếng của Hollywood đó là ông Harvey Weinstein. Ông này là một trong những cái nhà sản xuất phim và rất là nổi tiếng trong cái giới điện ảnh. Thì sáng sớm ngày hôm nay ông này đã ra nộp mình với lại sở cảnh sát và có thể sẽ phải đối diện với một số những cái truy tố cáo buộc ông. Trong nhiều tháng qua có những cái lời lẽ nói rằng là ông đã lạm dụng tình dục đối với lại một số những cái phụ nữ, mà hiện nay đó chúng ta cũng biết là cái phong trào Me Too là một trong những cái phong trào rất là nổi tiếng hiện nay. Ông Weinstein năm nay 66 tuổi, sáng sớm ngày hôm nay đã nộp mình cho sở cảnh sát ở Manhattan Và sáng ngày hôm nay thì không có biết là báo chí đến rất là đông, nhưng mà ông không có trả lời bất cứ một cái cuộc phỏng vấn nào của báo chí. Nhà sản xuất phim ảnh này có thể sẽ phải đối diện với những cái tội cáo buộc có liên quan về vấn đề tình dục, chẳng hạn như là tội ép tình dục đối với lại một số những cái phụ nữ, nhất là những cái phụ nữ trẻ muốn làm phim. Thì các giới chức cho hay là ông Winston này là đã bị một phụ nữ tên là Lucia Event cáo buộc là trong năm 2004 thì bà đã bị ông này ép tình. Và người một trong những cái khuôn mặt nổi tiếng ở Hollywood này thì nếu mà bị truy tố thì có thể sẽ phải ngồi tù lên tới 20 năm. Tuy nhiên ở đây chỉ là một trong những người phụ nữ đầu tiên mà thôi. Còn một số những người phụ nữ khác thì họ cũng đã cáo buộc ông Winston rồi, nhưng mà chưa có công khai lên tiếng về cái vụ đó. Theo như là biện lý của Manhattan là ông Van thì ông có nói rằng là bây giờ cái áp lực của công chúng rất là mạnh lên trên ông Winston. Vì một nhóm những cái phụ nữ mà họ cũng đã từng là những cái người đóng phim tại Hollywood rồi, nhưng mà họ chưa có lên tiếng về cái vụ này mà thôi. Ngay trong cái tháng 3 vừa qua đó thì thống đốc của New York là ông Andrew Cuomo, thì ông này cũng có một cái hành động được xem là khác thường khi mà cho biết là cần phải điều tra kỹ về những cái lời cáo buộc có liên quan đến cái việc mà một số những cái nhân vật tai tiếng, một trong những cái nhân vật gọi là tai to mặt lớn của Hollywood đã lợi dụng cái việc mà những cái cô gái trẻ muốn được đóng phim để trở thành nổi tiếng, nhưng mà mấy ông này đó thì lợi dụng trong cái trường hợp đó để mà gọi là ép tình đối với lại những cái cô gái này. Có tất cả là hơn 75 phụ nữ lực đã cáo buộc ông Winston đã có những cái trường hợp mà ép tình như thế, và chắc chắn là ông này kỳ này nộp mình cho cảnh sát và chắc chắn là sẽ bị nhiều người lên tiếng và chửi rủa đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chắc chắn như vậy rồi. Ông này thì là một trong những người đàn ông quyền lực nhất của Hollywood. Khi cho biết, theo bản tin cho biết, ông là đồng sáng lập của hãng phim Miramax và là sáng lập của công ty Weinstein Company. Những cáo buộc đối với ông này bao gồm như là có hành vi nhẹ đó thì sàm sỡ, nặng đó thì có bao gồm luôn cả hãm hiếp và tấn công tình dục. Và những lời cáo buộc đầu tiên xuất hiện bởi tờ The New York Times và tờ The New Yorker trong năm ngoái. Và những cái cáo buộc này đã làm dấy lên làn sóng Me Too, như là anh Quang Hưng đã nói. Và hiện tại trên màn hình CNN cũng đang quay bức hình ông Harvey Weinstein đang bước vào trụ sở cảnh sát để mà tự nạp mình. Và người ta nói rằng là chắc chắn ông này sẽ phải đối mặt với những cái cáo buộc về vấn đề liên quan đến tình dục như vậy, và có thể sẽ đối mặt với án tù. Thì người ta nói rằng là đối với những cái vụ này đó thì trước đây ông này đã lên tiếng chối bỏ hết và cho rằng là ông không có gọi rằng là quan hệ tình dục đối với những người phụ nữ nếu mà không được sự đồng thuận của họ. Nhưng bây giờ khi mà ông này xuất hiện vào lúc 7 giờ 25 phút sáng thì người ta thấy ông này nở một nụ cười yếu ớt, mặc một cái jacket màu tối và có vẻ như rất là mệt mỏi. Cảnh sát đã đưa ông này vào đồn cảnh sát ở Manhattan, và ở trong đó thì đối với cánh phóng viên đó thì họ phải đứng ở bên ngoài những cái hàng rào để mà ghi hình cũng như rằng là làm những cái buổi phóng sự trực tiếp. Trên bầu trời thì máy bay trực thăng cũng đã bay lượn để mà quay những cái bức hình đó. Và cái vụ này cũng đã được người ta nói rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin khác liên quan đến những cáo buộc gần đây. Đối với nhóm vận động tranh cử của ông Trump, khi mà ông nói rằng có thể cơ quan FBI đã cài người vào trong chiến dịch tranh cử của mình. Nhưng mà bây giờ đó, thì theo như đảng Dân Chủ nói rằng là những cái cáo buộc của ông Trump không có những cái bằng chứng cụ thể nào hết. Và theo như đảng Dân Chủ cho biết sau một cuộc họp kín ngày hôm qua, nói rằng là những gì họ nghe được khẳng định rằng là không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy cơ quan FBI hay bất cứ một cơ quan tình báo nào cài người vào trong chiến dịch tranh cử của ông Trump hoặc vi phạm các thủ tục về pháp lý. Đảng Dân Chủ cũng cảnh báo là những cái lời cáo buộc của ông Trump vô căn cứ như vậy, là khi mà ông liên tục đăng những cái câu lên Twitter và cho rằng đó là một nỗ lực của ông Trump trong vấn đề gây nhiễu những cái luồng thông tin nhắm vào nhóm vận động tranh cử của ông Trump có những cái mối liên hệ với người Nga để giúp cho ông Trump thắng cử trong cuộc chạy đua tổng thống năm 2016. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng như cơ quan FBI đã tổ chức hai cuộc họp với đây là một những cái cuộc họp kín với lãnh đạo của Thượng viện và Hạ viện cũng như những người đứng đầu các cơ quan tình báo tại tòa nhà Quốc hội sau khi ông Trump yêu cầu phải điều tra những nghi vấn về nhóm tranh cử của ông đã bị những cái người thuộc các giới chức khác nhau cài vào trong đó để phá rối. Ông Trump cáo buộc FBI đã cài người cung cấp những cái thông tin để thu thập những cái bằng chứng từ những cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông. Và ban đầu thì cuộc họp tại Bộ Tư pháp dự kiến chỉ có sự tham dự của các nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện là ông David Nunes. Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện là bà Nancy Pelosi đã phản đối kịch liệt, thì Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ là Adam Schiff cũng đã được phép tham dự. Và theo như luật sư của Tổng thống là ông Emmett Flood cũng như là chánh văn phòng tòa bạch cung là ông John Kelly cũng được phép tham gia trong cuộc họp đó. Và theo bây giờ đó thì đảng Dân chủ nói rằng là ông Trump đang cố tình gây sự hiểu lầm cho công chúng thông qua những cái cáo buộc kể trên, chứ thật ra không có bất kỳ một cái bằng chứng nào cho thấy điều đó cả. Cô Thu Nga.
Cứ cãi qua cãi lại cái vụ này mà kéo dài quá lâu rồi. Đúng như vậy, ông Trump cáo buộc FBI là cài gián điệp vào ban vận động tranh cử, nên hồi đầu tuần đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp là mở cuộc điều tra về vấn đề này. Nhưng mà đúng như vậy, bây giờ đảng Dân chủ nó không có một cái chứng cứ hậu thuẫn cáo buộc FBI hoạt động gián điệp. Nhưng mà đến đây thì con cá nó cũng muốn điều tra xem nó có còn có thức ăn hay không đây, cho nên là chúng tôi phải tạm ngưng nơi đây. Phần điểm tin của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga sẽ hẹn gặp lại trong tuần tới. Và tuần tới là có thể thay đổi về giữa cái tình trạng của ông Kim Jong-un và ông Tổng thống Donald Trump. Chúng ta hãy tiếp tục cá xem thử coi nó đi đến đâu. Và xin chào tạm biệt. Và xin chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Thứ hai lẽ dạ, là thì là ai nghỉ thì nghỉ, nhưng mà anh Khôi Nguyên vẫn phải đi làm đó nha.
Nhưng mà cá đối với ông Trump thì thua chắc, tại vì ông Trump là không ai dự đoán được hết.
Đúng vậy,
ông
đúng
làm
vậy.
Thôi đừng cá hay hơn.
Dân cờ bạc
cảm
mà.
Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng. Chù xong bài.
Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc mọi người một buổi sáng an lành cũng như một long weekend bình an. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.